Trước giờ mở cửa. Chuyên mục Trước giờ mở cửa hôm nay có các nội dung: Bộ Tài chính sửa quy định về dự phòng tổn thất các khoản đầu tư chứng khoán, ngân hàng đua nhau tăng lãi suất huy động, thị trường chứng khoán chiều qua VN Index tăng 12 điểm, tập đoàn Vingroup nộp kỷ lục gần 102.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước trong 4 năm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 24 sửa đổi và bổ sung quy định về dự phòng tổn thất các khoản đầu tư chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 5 tới đây. Theo đó, đối tượng lập dự phòng là các loại chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định của pháp luật, thuộc sở hữu của doanh nghiệp, đang được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán trong nước, được tự do mua bán trên thị trường. Giá chứng khoán thực tế trên thị trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm thấp hơn giá trị của khoản đầu tư chứng khoán đang hạch toán trên sổ kế toán. Đối tượng lập dự phòng không bao gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương.
Trong tuần đầu tiên của tháng 5, cuộc đua tăng lãi suất huy động có thêm sự góp mặt của một số ngân hàng thương mại như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Với mức tăng lãi suất dao động từ 0,1 đến 0,4% một năm, số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy dòng tiền nhàn rỗi của dân cư đang quay trở về hệ thống ngân hàng. Tại thời điểm cuối tháng 2 vừa qua, tiền gửi của khách hàng đạt hơn 11 triệu tỷ đồng, tăng 1,38% so với đầu năm. Trong số đó, chủ yếu nhờ tiền gửi từ dân cư tăng.
Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kiến nghị liên quan tới việc siết tín dụng vào thị trường bất động sản của các ngân hàng thương mại thời gian gần đây. Theo hiệp hội này, ảnh hưởng đầu tiên sẽ là người thực sự có nhu cầu mua nhà khi họ khó vay tiền ngân hàng và giá nhà có thể bị đẩy lên cao. Nhiều ý kiến chuyên gia cũng cho rằng lành mạnh hóa lĩnh vực tín dụng bất động sản là chủ trương hợp lý, nhưng nếu khóa van một cách cực đoan có thể sẽ khiến thị trường đình trệ, dẫn tới không ít rủi ro. Khảo sát từ nhiều công ty nghiên cứu thị trường cho thấy 90% người mua nhà hiện nay đều cần đến giải pháp đòn bẩy tài chính, tức là phải đi vay tiền để mua nhà. Một số ý kiến khác cho rằng bất động sản đang chiếm 14% GDP và tác động 35 đến 40 lĩnh vực kinh tế khác nhau. Thực tế, phần lớn những người vay vốn mua bất động sản đều có nhu cầu mua nhà để ở, trong đó chủ yếu là mua chung cư và thế chấp bằng chính tài sản đó. Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính ngân hàng cho biết.
Bất động sản nó không phải là cái gì cũng xấu, cái gì cũng rủi ro. Thì trong đó phân khúc bất động sản nhà ở, bất động sản khu công nghiệp phát triển tương đối tốt thời gian vừa qua và hệ thống tổ chức tín dụng vẫn tiếp tục cho vay đối với những lĩnh vực này. Cho nên ta thấy rất rõ là tăng trưởng tín dụng vào bất động sản năm ngoái là tăng 12%, thì trong đó là 2/3 cho vay liên quan đến nhà ở, còn lại 1/3 là cho vay để đầu tư và kinh doanh bất động sản.
Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch chiều qua diễn ra với những biến động đầy bất ngờ, có thời điểm VN Index mất hơn 17 điểm. Tuy nhiên, sự bứt phá mạnh của một số cổ phiếu lớn, nổi bật là nhóm Vingroup, MSN đã kéo VN Index đảo chiều tăng điểm. Dù thị trường tăng về điểm số nhưng diễn biến chung không thực sự khả quan. Hầu hết các nhóm ngành như chứng khoán, bất động sản, xây dựng, thép, dầu khí đều đóng cửa trong sắc đỏ. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức khá thấp với giá trị giao dịch ba sàn đạt gần 18.000 tỷ đồng. Đóng cửa phiên giao dịch, VN Index tăng 12 điểm lên 1.360,68 điểm, trong khi HNX Index giảm 0,62% xuống 358,75 điểm. Upcom Index giảm 0,44% xuống 103,57 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường sáng nay.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
Xin chuyển sang thông tin nhà đầu tư cần lưu ý. Chứng khoán Tân Việt vừa tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022, trong đó đặt kế hoạch lãi 704 tỷ đồng trong năm nay. Kết thúc quý 1, chứng khoán Tân Việt ghi nhận tổng doanh thu đạt trên 855 tỷ đồng, tăng gần 213 tỷ đồng, tương đương hơn 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 160 tỷ đồng, tăng trưởng 72% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận chủ yếu tới từ tăng trưởng doanh thu của các mảng hoạt động cốt lõi như môi giới, lưu ký chứng khoán, hoạt động dịch vụ tài chính, đại lý phát hành chứng khoán, dịch vụ đầu tư.
Tập đoàn Vingroup vừa công bố tài liệu về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay. Mỗi năm, Vingroup và các công ty con thực hiện nghĩa vụ thuế lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 10.722 tỷ đồng. Thuế giá trị gia tăng là trên 4.000 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là gần 1.550 tỷ đồng và các loại thuế khác là hơn 8.460 tỷ đồng. Riêng tiền sử dụng đất, thuê đất, nghĩa vụ theo hợp đồng BT, tập đoàn này phải đóng là 1.455 tỷ đồng. Như vậy, trong giai đoạn 4 năm 2018-2021, Vingroup đã nộp gần 102.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.